Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện. Cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày, chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, New Zealand, Đức và Thụy Điển. Cùng với trích đoạn những lời chúc mừng của học viên và những người dân trên thế giới gửi đến sư phụ Lý Hồng Chí. Tiếp theo đó là tin tức về một người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị bí mật kết án 5 năm. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, có tiêu đề "Từng bị mù chữ, giờ tôi có thể đọc trôi chảy sách chuyển Pháp Luân". Tin tức thứ nhất, các học viên tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi lời chúc mừng năm mới tới sư phụ Lý Hồng Chí. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và vô số người dân minh bạch chân tướng từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã gửi những tấm thiệp tinh mỹ cùng những lời chúc chân thành, lời cảm ơn sâu sắc đến sư phụ Lý Hồng Chí thông qua Minh Huệ Net. Tại hải ngoại, đệ tử Đại Pháp từ 53 quốc gia đã gửi lời chúc mừng năm mới tới sư tôn, bao gồm các nước Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Pháp, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Đức, Slovenia, Tây Ban Nha, Bỉ, Ý, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc, Áo, Scotland, Nga, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Brazil, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nhật Bản, Triều Tiên, Indonesia, Ecuador, Nam Phi, Gabon, Serbia, Montenegro, Cyprus, Macau, Ukraine, Simia, Romania, Moldova, Bulgaria, Israel, Iran, Ả Rập Saudi, Lithuania, Estonia, Đan Mạch và Ireland. Riêng tại đại lục, hàng nghìn lời chúc của người dân Trung Quốc nói chung và học viên Pháp Luân Công nói riêng được gửi đến từ khắp toàn quốc, bao gồm đủ mọi giai tầng, ngành nghề, lứa tuổi và khu vực. Dưới đây là một số đoạn trích được tuyển chọn từ thiệp chúc mừng gửi đến sư tôn. Toàn thể nhân viên của một công ty luật ở Trung Quốc đại lục đã gửi lời mới chúc mừng và viết trong thư như sau. Chúng tôi vô cùng cảm tạ ơn từ bi khổ độ của Ngài. Ngài đã đưa Phật quang phổ chiếu khắp mảnh đất Trung Hoa. Nhờ đó chúng tôi mới có được cơ duyên nghe được chân tướng. Các đệ tử Đại Pháp đã không ngại gian khó mà giảng chân tướng cho con người thế gian. Nhờ đó chúng tôi đã có cơ hội cảm thụ được sự từ bi vô hạn của Ngài. Chúng tôi vô cùng may mắn vì bản thân đã lựa chọn chính nghĩa. Trong tâm chúng tôi vô cùng cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Lý Đại Sư. Chúng tôi hy vọng Ngài có thể sớm ngày trở về cố quốc. Ông Hoàng, hóa danh, một cán bộ về hưu tốt nghiệp Trường Đại học Quân sự tại Nam Kinh, Giang Tô bày tỏ: Tôi thành tâm gửi lời chúc phúc đến Lý Hồng Chí tiên sinh và Pháp Luân Đại Pháp một năm Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Năm chuột qua đi, năm Sửu lại đến mà. Cũng đã đến lúc xoay chuyển càn khôn rồi. Thật sự đã đến lúc Đảng Cộng sản phải tan rã rồi. Đây chính là suy nghĩ của tôi. Một người dân ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc viết: Vợ của tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp được thụ ích rất nhiều. Trong hồng trần rối ren này, người ta đều vì chút lợi ích mà tranh đấu bằng mọi giá. Sư phụ của Đại Pháp trong một thời gian ngắn đã khiến những người luyện công có những cải biến to lớn. Tất cả đều nhờ vào sự phó xuất gian khổ của sư phụ và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. 14 người dân ở Bắc Kinh viết: Ngôn hành của đệ tử Đại Pháp đã giúp tôi thấy được uy đức của Đại Pháp, thấy được hy vọng cho nhân loại. Trong thời loạn thế này, chúng tôi đều sẽ giống như các đệ tử Đại Pháp, nghe lời của sư phụ làm người tốt, không thuận theo thói đời như trước đây nữa. Một học viên mới ở huyện Đông Bình thuộc thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông nói: Trong dòng chảy đạo đức trượt dốc của thế nhân, đệ tử vẫn có cơ duyên đắc được Pháp Luân Đại Pháp, có thể được sư phụ từ bi cứu độ. Trong tâm đệ tử vô cùng hạnh phúc, không lời nào diễn tả được. Đệ tử nhất định trân quý cơ duyên này, học Pháp thật nhiều, tu tốt bản thân, mang phúc âm tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng cho thế nhân. Còn có một học viên mới ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, nói: 3 năm trước, con đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp nhân sinh của con sáng tỏ thông suốt. Hết thảy mê mờ, nghi hoặc đều được Đại Pháp giải đáp. Đại Pháp đã cải biến con. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã truyền rộng Đại Pháp cho thế nhân. Một đệ tử 100 tuổi viết trong thiệp chúc mừng như sau. Vào ngày sinh nhật 93 tuổi năm 2013, con đã may mắn đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Năm nay con đã 101 tuổi, con có 7 con gái cả đã 82 tuổi, con gái nhỏ nhất 64 tuổi, ngũ thế đồng đường. 7 gia đình đều cảm ơn sư phụ của Đại Pháp, dưới pháp quang của Đại Pháp phổ chiếu. Gia đình của các con gái đều có được thân thể khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi. Con luôn nhớ kỹ lời dạy của sư tôn, sinh mệnh được kéo dài là để cho đệ tử tu luyện. Con luôn nghe lời dạy của sư phụ, tu tốt bản thân cùng sư phụ quay trở về nhà. Một đệ tử tại huyện Phú Dụ thuộc Tê Tê Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang viết: con năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng chỉ giống như người 60 tuổi. Tuân theo lời dạy của sư tôn, hiện nay con vẫn bước đi qua các con phố, đoái hiện thệ ước của bản thân, giảng chân tướng cứu người. Đệ tử luôn tinh tấn không giải đãi, làm tốt 3 việc cho đến ngày viên mãn. Một đệ tử tại quan tòa ở Đại Lục nói: đệ tử theo sư phụ tu luyện đã 26 năm. Trong ma nạn vẫn luôn kiên tín sư tôn, kiên tín Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư tôn, đã bước tới thành thục. Một người nguyên là cán bộ công an cấp cao kính chúc Lý Đại Sư năm mới vui vẻ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, mỗi ngày tôi đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Thân tâm đều được thụ ích, cảm tạ Lý Đại Sư. Còn có một đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp ở nhà tù nữ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, viết: đệ tử tuy rằng thân bị giam trong lao ngục của tà đảng, nhưng thời thời khắc khắc vẫn luôn cảm nhận được sư phụ đang ở bên cạnh, bảo hộ đệ tử, ban cho đệ tử lực lượng vô biên. Trong hang ổ hắc ám của tà ác, đệ tử vẫn không quên sứ mệnh thần thánh của mình, giảng rõ chân tướng cho những người ở xung quanh. Đệ tử tin rằng ngày cùng sư phụ đoàn tụ không còn xa nữa. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới nhà sáng lập Đại Pháp trong chuỗi sự kiện ở Cao Hùng. Đại dịch virus Trung Cộng không ảnh hưởng nặng nề đến Đài Loan như các nước khác trên thế giới, và du khách vẫn đi tham quan các điểm danh lam thắng cảnh. Nhân Tết Nguyên đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Tại một điểm du lịch nổi tiếng, họ biểu diễn các bài công pháp bên hồ sen Liên Trì gần Tháp Long Hồ. Các diễn viên múa tiên nữ và những người chơi chống lưng biểu diễn, trong khi các học viên phát các tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách và cư dân địa phương đã tìm hiểu về lợi ích của môn tu luyện này. Một số học các bài công pháp và hỏi thăm về khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Với mong muốn giúp mọi người vượt qua đại dịch khó khăn này, các học viên đã tổ chức sự kiện để giúp mọi người tìm hiểu về lợi ích của việc tập luyện Pháp Luân Công trong việc giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần cùng thể chất. Hồ Sen Liên Trì nằm ở phía đông khu Tả Doanh, phía nam Hồ Sen là núi Rùa và phía bắc là núi Bình Sơn. Hồ Sen này nằm ở khu vực hạ lưu sông Cao Bình, hoa sen bạt ngàn, tạo nên cảnh đẹp tú lệ. Cứ đến cuối tuần, nơi đây lại hấp dẫn đông đảo du khách. Bà Hứa sở hữu một nhà máy sản xuất dầu mè. Bà cùng con trai dự định đi thăm một người bạn ở gần Tháp Long Hồ thì gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất mừng vì một người bạn của bà đã khuyên bà tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vì bà đã bị đau do quá trình không ngừng làm việc. Bà thốt lên: cuối cùng, tôi đã tìm thấy các bạn rồi, hãy dạy tôi Pháp Luân Đại Pháp nhé. Bà đề nghị được học các bài công pháp. Học xong, bà nói bà cảm nhận được nguồn năng lượng thông thấu toàn thân. Bà định tham gia khóa học 9 ngày, rồi tham gia điểm luyện công ở địa phương để có thể luyện các bài công pháp cùng các học viên hàng ngày. Bà và con trai bà đã ở lại đến cuối sự kiện. Một bà lão ngoài 80 tuổi ngồi trên ghế băng xem các học viên. Bà nói với một học viên rằng các động tác luyện công cho bác cảm giác bình yên, hài hòa, và bà đã tập bài công pháp thứ 2 cùng các học viên. Sau một hồi lâu xem các học viên, ông Vương đã hỏi thăm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nghĩ ông có lẽ không thể tới điểm luyện công đều đặn được vì ông đi lại khó khăn. Xong, cuối cùng, sau khi đọc tờ giới thiệu, ông đã nói với các học viên rằng ông sẽ khắc phục khó khăn và sẽ học các bài công pháp. Tin tức thứ 3. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand được mời tham gia Đại lễ Quốc Khánh. Ngày 6 tháng 2 năm nay là ngày Quốc Khánh của New Zealand. Ban tổ chức mừng sự kiện này đã mời đoàn nhạc Thiên Của và đội trống eo lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia đại lễ kỷ niệm Waitangi và trình diễn trên sân khấu chính. Các tiết mục biểu diễn của họ đã được người dân hoan nghênh nhiệt liệt. Đoàn nhạc Thiên Của biểu diễn các bài hát như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Thần Thánh Ca, Chiến Thắng Trở Về, trong khi đội trống eo lưng biểu diễn các điệu múa như Hoành Khúc Tân Trung Hoa, Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Bảo Bình An, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Trước phần biểu diễn của họ, người dẫn chương trình đã giới thiệu các bài công pháp và nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng giải thích rằng các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong hơn 21 năm qua. Ngày 6 tháng 2 năm 1840, Vương quốc Anh và các tù trưởng Maori ký hiệp ước Waitangi. Hiệp ước này đã giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và đặt nền móng cho việc New Zealand trở thành một thuộc địa của Anh. Kể từ năm 1974, ngày 6 tháng 2 đã trở thành ngày quốc khánh của New Zealand. Đại lễ này được tổ chức tại Paia, nơi hiệp ước được ký kết vào 281 năm trước, và là điểm du lịch nổi tiếng thuộc hòn đảo phía bắc New Zealand. Mặc dù năm nay có ít khách du lịch tham dự lễ kỷ niệm hơn do đại dịch virus Trung Cộng, nhưng cư dân New Zealand từ khắp nơi trên đất nước này đã tập trung đông đúc ở thị trấn Paia và mũi Waitangi Cave. Các khách sạn cách vài dặm xung quanh đó đều đã kín phòng. Ông Ray Watkins từng là giám đốc của một công ty ở New Zealand nhưng đã nghỉ hưu từ năm ngoái. Hơn 20 năm trước, công ty của ông đã thiết lập một nhà máy chế biến ở Trung Quốc. Vì vậy, ông đã từng tham quan nhiều thành phố trên khắp đất nước này. Ông và vợ mình yêu thích đoàn nhạc Thiên Của và màn trình diễn của đội trống eo lưng. Ông rất ngạc nhiên khi biết các thành viên của đoàn nhạc Thiên Của có độ tuổi từ 8 đến hơn 70 tuổi. Hai vợ chồng ông cũng thích trang phục tươi sáng và rực rỡ của đội trống eo lưng cùng những điệu múa duyên dáng của họ. Hơn cả, ông và vợ mình thậm chí còn đánh giá rất cao nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Graskin cho biết, nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đáng được mọi người theo đuổi. Điều đó không chỉ làm cho cuộc sống tươi đẹp, mà còn giúp loại bỏ hận thù, trầm cảm, những vấn đề tiêu cực khác và những thứ khiến cuộc sống trở nên không lành mạnh và mong manh. Đây là chân lý mà tất cả chúng ta nên theo đuổi. Ông Graskin cho hay, nhiều năm trước, ông đã nhìn thấy mọi người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thiền định trong một công viên ở Bắc Kinh. Ông không thể hiểu nổi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại những người này. Ông nói, tất cả những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc từng làm chỉ là để kiểm soát người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp các nhóm tín ngưỡng và không để người dân có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình. Đảng cưỡng ép công dân của họ phải hoàn toàn trung thành với Đảng. Linh hồn của Đảng mới là điều quan trọng nhất. Chủ nghĩa Cộng sản là một hệ thống chính trị rất tồi tệ, được sử dụng để đàn áp và bóc lột người dân, đồng thời tước đoạt quyền con người của họ, hòng kiểm soát mọi thứ. Tin tức thứ tư, người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự kiện giảng chân tướng ở Mannheim, Đức. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Nainokar đã tụ họp tại Mannheim để nâng cao nhận thức về môn tu luyện thiền định này. Họ cũng chấm dứt chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất chấp trời mưa, các học viên đã tập trung tại quảng trường Markgraf từ sáng sớm. Do đại dịch, nhiều cửa hàng ở Đức đã phải đóng cửa, và dường như ngoài đường cũng có ít người hơn. Vậy nên, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhiều người đã dừng lại và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác đứng gần để quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Một phụ nữ trẻ dừng lại trước quầy thông tin cùng con gái và tự giới thiệu mình đến từ hòn đảo lớn nhất của Đức. Cô cho biết đảo Roots từng là một phần của Đông Đức trước khi thống nhất Đông và Tây Đức. Cô nhận thức rất rõ ràng việc một chế độ cộng sản có thể dám làm những gì. Cô nhận xét rằng tin tức về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc hiếm khi được đưa tin trên các kênh truyền hình của Đức và rằng cô nghĩ là cần có thêm nhiều người Đức nhận thức được điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Một người phụ nữ lớn tuổi giơ ngón tay cái lên biểu dương các học viên và nói: "Thật tốt khi biết rằng mọi người đang kiến nghị. Tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại các Phật tử Tây Tạng. Nhiều người Đức và nhiều người trên thế giới ủng hộ những gì mà các bạn đang làm. Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ bị tan rã. Xin hãy tiếp tục phát huy, chúc các bạn thành công." Một ông lão dừng lại để thể hiện sự ủng hộ và nói: "Tôi năm nay đã 82 tuổi rồi và khi còn trẻ, tôi đã từng làm việc và sống ở Đông Đức trong 11 năm. Vậy nên, tôi khá quen thuộc với chủ nghĩa cộng sản. Người dân ở Đông Đức đã phải trải qua nhiều cuộc đàn áp và đau khổ. Chủ nghĩa cộng sản rất xấu xa và nó là tai họa của nhân loại." Ông tiếp tục bày tỏ: "Tôi rất ủng hộ bản kiến nghị này, nhưng tiếng nói của chúng tôi không đủ mạnh." Một học viên Pháp Luân Công trả lời rằng bản kiến nghị này cuối cùng sẽ được gửi đến chính phủ liên bang. Ông lão nói: "Đúng vậy, chúng ta chắc chắn phải cho chính phủ Đức biết những gì đang xảy ra. Mọi người trên thế giới cần có tự do tôn giáo." Tin tức thứ 5. Người dân Thụy Điển xúc động khi thấy các học viên giảng chân tướng trong tuyết. Các học viên an ninh gần tòa nhà quốc hội ở Stockholm đã đón chào các học viên Pháp Luân Công khi họ đang đậu những chiếc xe chất đầy tài liệu giảng chân tướng của họ. Một người trong số họ nói: "Xin chào, chào mừng các bạn luôn được chào đón ở đây." Vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, sau nhiều ngày tuyết rơi, toàn bộ thành phố được bao phủ bởi một tấm chăn dày. Các nhân viên an ninh đã giúp các học viên dọn sạch một phần tuyết và sau đó giúp họ dựng quầy thông tin và bảng trưng bày. Dù mưa hay dù nắng, các học viên vẫn thường xuyên phổ biến cho công chúng biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhân viên an ninh cho biết họ khâm phục các học viên vì sự ôn hòa, lý trí và bền bỉ của các học viên. Một người trong số họ nói với một học viên rằng: "Các bạn luôn luôn ôn hòa như vậy, quả là đáng khâm phục. Tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng, cuộc bức hại này thật tàn nhẫn và thật đáng tiếc. Tôi rất vui khi được giúp các bạn, hãy cho tôi biết, đừng ngại, nếu tôi có thể giúp gì cho bạn." Bất chấp cái lạnh, nhiều người qua đường vẫn dừng lại để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đẫm máu này. Cô Felicia, một cư dân địa phương làm việc trong lĩnh vực truyền thông, và bốn người bạn của cô đã ký bản kiến nghị sau khi nghe các học viên nói về cuộc bức hại. Cô Felicia nói: "Đảng Cộng sản Trung Quốc là ma quỷ, nó bắt bớ những người tốt. Tôi hy vọng nó sẽ biến mất khỏi trái đất này." Một người đàn ông đậu xe rồi đi thẳng đến chỗ ký bản kiến nghị. Một học viên hỏi anh có biết sự thật về Pháp Luân Công không? Người đàn ông đã trả lời: "Sự hiện diện của các bạn ở đây chính là câu chuyện chân thật. Tôi ước tôi đã ký nó từ trước. Chúng ta nên làm việc cùng nhau để kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc." Cư dân địa phương Sophia và chồng cô đã trò chuyện cùng các học viên một hồi lâu. Cả hai đều tỏ ra hứng thú với các bài công pháp. Cô Sophia cho biết cô rất xúc động khi thấy các học viên tọa thiền trong trời tuyết. "Ngồi đây lạnh thế này mà các bạn vẫn trông vô cùng hòa ái, động tác rất đẹp và chúng tôi cũng muốn thử tập." Chồng cô đã giơ ngón tay cái hướng về một học viên, biểu dương và nói: "Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn thật tuyệt vời, hoạt động của các bạn rất có ý nghĩa, chúng tôi rất thích." Một người phụ nữ không giấu nổi sự ngạc nhiên vui mừng nói: "À, Pháp Luân Công, tôi lại được gặp Pháp Luân Công rồi." Cô nói với một học viên rằng cô đã từng tu luyện Pháp Luân Công ở Iran cách đây 15 năm, nhưng đã ngừng vì nhiều lý do. Sau đó, cô nhập cư đến Thụy Điển và gần như đã quên mất điều đó. Cô nói trong nước mắt: "Khoảnh khắc nhìn thấy các bạn hôm nay, Ký ức 15 năm trước đã tràn về tâm trí tôi. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Tôi biết Pháp Luân Công rất tuyệt. Tôi muốn tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Cô Lisa, một người nhập cư từ Trung Quốc, cho biết cô có một người thân tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã ký bản kiến nghị và nói với một học viên rằng nhiều phương tiện truyền thông đang loan tin giả, chỉ có kênh truyền thông của các học viên Pháp Luân Công dám nói sự thật. Các bạn đang giúp mọi người nhìn thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào. Cảm ơn các bạn thật tuyệt. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một cư dân thành phố Đại Bắc, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án bí mật 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Trung Cộng bức hại từ năm 1999. Bà Lý Diễm Kiệt đã ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Sau khi cảnh sát phát hiện bà đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở khu dân cư, cảnh sát đã dành 8 tiếng đồng hồ để lục soát nhà của bà từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối, kiểm tra mọi ngóc ngách và từng mẩu giấy mà họ có thể tìm thấy tại nhà bà. Máy in, vài chiếc điện thoại di động, thẻ nhớ và thậm chí cả thẻ ghi nợ của bà cũng bị cảnh sát tịch thu một cách phi pháp. Chồng và con gái của bà Lý cũng bị bắt và bị lấy đi điện thoại di động. Con gái bà đã được thả vào sáng ngày hôm sau và chồng bà được thả vào buổi chiều. Cảnh sát đã không trả lại điện thoại di động cho họ. Bà Lý bị chuyển đến trại tạm giam huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Đỗ Nhĩ Bá Đặc vào chiều hôm sau và sau đó bị đưa đến trại tạm giam tại thành phố Đại Khánh. Gia đình không được phép vào thăm cũng như biết về tình trạng vụ việc của bà. Chỉ khi luật sư đến trại tạm giam để gặp bà vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, họ mới biết rằng bà bị tòa án quận nhượng hồ lộ, kết án bí mật 5 năm tù, luật sư đang giúp bà kháng cáo. Luật sư đã đến thăm bà Lý một lần nữa vào ngày 14 tháng 1. Hai lính canh đã dùi bà ra gặp luật sư. Bà nói với luật sư rằng bà đang gặp vấn đề về tim và bà cảm thấy đau ở chân đến mức không thể đi lại được. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Từng bị mù chữ, giờ tôi đã có thể đọc trôi chảy sách chuyển Pháp Luân. Tôi hiện nay 69 tuổi. Tuổi thơ của tôi rất khó khăn vì mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Nhà nghèo nên tôi chưa bao giờ được đi học. Tôi lấy chồng từ khi còn rất trẻ. Sức khỏe của chồng tôi kém và ông ấy rất hay cáu gắt. Ông ấy thường xuyên đánh đập tôi, khiến mặt và cơ thể của tôi đầy vết bầm tím. Tôi đã vài lần suýt ly hôn với chồng và tôi đã muốn chết. Mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và tôi cảm thấy mình thật may mắn. Chồng tôi không còn đánh chửi tôi nữa. Ông ấy đã khích lệ tôi tu luyện Đại Pháp. Chướng ngại đầu tiên tôi gặp phải là học cách đọc sách. Sau khi các học viên khác đọc cuốn chuyển Pháp Luân, tôi ghi chú lại và cố gắng ghi nhớ. Sau khi trở về nhà, tôi sẽ xem lại những từ đã đọc vài lần. Và thời gian cứ thế trôi qua, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Sau 2 hoặc 3 năm, tôi đã có thể đọc cuốn chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Tôi thậm chí còn đọc được các sách Đại Pháp bằng chữ Hán phồn thể. Thị lực của tôi từng rất kém, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể nhìn thấy những chữ dù chúng rất nhỏ. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn ghen tị hay oán trách nữa và tôi đã loại bỏ tất cả những bất bình và oán hận cố hữu của mình. Tôi hiểu rằng nếu người khác đối xử tệ với tôi, đó là vì trước đây tôi đã từng đối xử tệ với họ. Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu là một người tốt là như thế nào và tôi chăm sóc cho chồng mình thật tốt. Tôi cũng loại bỏ những chấp trước như tâm muốn trả đũa, tranh đấu, oán hận và đố kỵ. Giúp đỡ các đồng tu cũng là tu bản thân mình, vì vậy tôi giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Ví dụ, chồng tôi và tôi giúp các học viên khác công việc đồng áng khi các đồng tu không thể nấu ăn do nghiệp bệnh, hoặc là tôi giúp họ nấu ăn tại nhà của họ, hoặc là gửi cho họ đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị. Tôi cũng giúp các học viên không biết chữ đọc Pháp một cách chính xác. Mặc dù những điều này tưởng chừng như bình thường và đơn giản, nhưng lại không dễ dàng thực hiện. Nếu không phải là một học viên, tôi sẽ không thể giúp đỡ người khác như vậy. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của con. Tôi cảm thấy mình được tái sinh. Tôi muốn học pháp tốt, tu tốt bản thân, giúp đỡ các học viên không biết chữ và làm một đệ tử đại pháp chân chính. Trên đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ từ bi giúp tôi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.